Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Lễ Vu Lan Báo Hiếu, Cội Nguồn Gốc Rễ của Dân Tộc. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, chúng ta và tất cả mọi người Việt Nam đang bước vào một mùa lễ, một mùa lễ đã gắn bó với Phật giáo Việt Nam và gắn bó với cả dân tộc Việt Nam từ bao nhiêu đời. Đó là mùa lễ Vu Lan Báo Hiếu. Ý nghĩa đầu tiên của Vu Lan Báo Hiếu đó là ngày lễ để cho tất cả những người con người cháu nhớ về cái cội nguồn của mình, tưởng niệm đến bao nhiêu ân đức sinh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ, để làm thế nào báo đáp cái ân đức sinh thành dưỡng dục ấy. Ai cho chúng ta ở đời mà không có cha có mẹ? Ai cho chúng ta ở đời trừ những kẻ bất hạnh nhất mà không thấy cái cuộc đời của mình gắn bó với cha mẹ của mình trong từng mỗi bước đi lên, trong từng niềm vui nỗi buồn, trong từng mỗi thành công của mình ở trong cuộc sống? Ơn đức cha mẹ nói mãi không bao giờ cùng tận. Cho nên người ta tán thán và bảo rằng hại đức thâm nan báo, sơn công đài mạc thù. Có nghĩa là đức của cha của mẹ đó, cái tấm lòng của cha của mẹ với con đó, nó rộng lớn mênh mông như là biển cả, không cách nào để có thể báo đáp cho trọn vẹn. Công ơn của cha của mẹ nuôi mình khôn lớn đó, cao vời vời như núi, chẳng làm sao để có thể đền đáp. Dù mình đem cả một cuộc đời này để mà báo đáp, cũng không làm sao báo đáp cho trọn vẹn được hết. Người Việt Nam cũng nói một cách rất hình tượng: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Chỉ cần nhìn lại cái tấm thân của mình thôi quý vị, hình hài của mình đấy, thịt da của mình đấy, và cả cuộc đời của mình đó, bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu thành công mình có được trong cuộc đời này, kể cả một chút hiểu biết nào, tất cả đó có cái gì mà không phải từ cha từ mẹ mà có? Có cái gì mà không ghi dấu bao nhiêu vỗ về chăm sóc, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nhọc nhằn gian khổ, bao nhiêu hy sinh của cha của mẹ để mình có được như thế này? Cho nên ở đời người ta nói đến cựu từ cù lao, tức là chính chữ cù lao mà cha mẹ đã để lại ở nơi tấm thân cuộc đời của con. Nhưng mà kinh Phật, kinh báo ân cha mẹ thì nói một cách rõ ràng, một cách rất cụ thể về cái 10 ân đức của cha mẹ mà làm con thì không thể nào không biết tới. Ân đức nào đấy? Cha mẹ đó, đặc biệt là người mẹ 9 tháng cứu mang mình ở trong bụng, nặng nhọc biết bao nhiêu mà kể. Phải kiêng dè trong từng mỗi bước đi, phải kiêng cự trong mỗi thức ăn uống, để làm sao cho cái đứa con trong bụng không vì mình mà nó bị hư hao khuyết tật. Rồi đến khi mẹ đẻ ra mình, cái nỗi đau đó ở trên đời, tôi tưởng rằng ai đã từng làm mẹ thì mới có thể hiểu hết mà thôi. Cho nên cái ơn mà mang nặng đó, cái ơn mà đẻ đau đó, chỉ một ơn đó không thôi thì cả cuộc đời của người có cũng khó để có thể báo đáp cho trọn vẹn được hết. Rồi ơn của mẹ của cha là gì nữa? Đâu phải sinh con ra được thôi, phải chăm sóc bú mẫm cho con từ thuở còn thơ, phải dắt dìu để làm sao cho con có thể chập chững từng bước đi cho vững vàng. Rồi phải nuôi con làm sao để cho có thể lớn lên được với đời. Và trong cả một quá trình nhọc nhằn gian khổ như thế, bú mẫm mà nuôi con như thế, quý vị có thể hình dung lại để thấy ra một điều, đó là có ai như cha mẹ của mình, dù ngay cả đó là vợ chồng yêu mình đến bao nhiêu chăng nữa, mà có thể làm được cho mình một điều ngoài trừ cha trừ mẹ, đó là chỉ có cha có mẹ mới có thể chùi rửa những thứ dơ bẩn ở đứa con người của mình, mà không bao giờ sanh cái tâm nhờn tợm hết cả. Chỉ có cha mẹ mới có thể bú mẫm cho mình để mình có thể ăn uống mà lớn lên ở trên đời. Chỉ cần nghĩ tới những cái như thế thì làm con ai mà không biết rằng công ơn đó lớn biết bao nhiêu. Suy nghĩ lại trước đó nữa, khi mà mẹ sinh ra mình đó, đau đớn biết mấy mà kể, đau đớn như kinh sách mô tả là như xẻ thịt xẻ gan của mình vậy. Thế mà chỉ cần nghe cái tiếng khóc của đứa con chào đời là bao nhiêu nỗi đau đớn đều tan biến hết tất cả. Cái gì mà khiến cho một người mẹ sinh con trong cơn đau đớn cùng cực mà chỉ cần nghe tiếng khóc của con là tất cả nỗi đau đớn đều tan biến? Nếu như không phải là tình yêu vô cùng vô tận, tình yêu như ở đứa chính thịt cha của mẹ, thì làm sao mà người mẹ có thể có được như vậy quý vị? Công ơn như thế đâu phải dễ dàng mà báo đáp. Trong kinh cũng nói tới rằng mẹ đó chính là cái người mà ở trong trái tim của người mẹ không bao giờ không có cái hình bóng của đứa con. Có lẽ ở trên cuộc đời này chỉ có người mẹ mới là cái người mà có thể mang cái hình bóng của mình mà sống trọn cả cuộc đời, cho đến khi người mẹ nằm xuống tắt hơi thở cuối cùng mới thôi. Bởi vì con có thể đi đông đi tây, con có thể đuổi theo hết giấc mộng này tới giấc mộng khác, những giấc mộng của lời dạy, những giấc mộng của tình yêu. Và ở trong những cuộc theo đuổi như thế, con có thể ít khi nhớ tới mẹ mình lắm. Nhưng mà một người mẹ dù trong cảnh giàu sang thế nào hay trong cảnh nghèo khổ đến như thế nào, trong trái tim của người mẹ chẳng bao giờ không có hình bóng của đứa con. Tôi không tưởng tượng được rằng có một người mẹ nào trên đời khi xa cách con mình, dù con là 10 tuổi, 20 tuổi, dù con là 50, 60 tuổi, mà người mẹ đó không từng tự hỏi trong lòng, không biết bây giờ cái thằng ba nó ăn làm sao, cái con tư nó sống như thế nào, nó có đau có ốm hay không. Mẹ nào không tự hỏi lòng mình như thế về những đứa con? Chỉ cần nghĩ tới một cái tấm lòng như thế thôi, mình cũng đã thấy cái tấm lòng đó, công ơn đó, làm sao mình có thể báo đáp cho trọn vẹn được quý vị. Trong bài sám về báo hiếu có mấy câu này: bên ước mẹ nằm, bên rạo con lăn, từng miệng cơm nhai, từng bầu sữa cạn. Những câu đó không phải chỉ là vẽ vời văn chương, mà những câu đó đối với những ai đã từng đi qua những cái thời kỳ gian khổ nghèo khó trên một cái quê hương điêu linh đầy chiến tranh, đầy thiên tai, thì ai cũng có thể cảm được cái điều mà người ta nói tới đó: bên ước mẹ nằm, bên rào con lăn. Ở xứ Mỹ này, nhà cao cửa lớn, chẳng có cảnh nào như là cái cảnh của những quê hương Việt Nam nghèo khổ. Mà ở đó, mỗi đêm đông mưa gió, thì không phải là chỗ nào cũng êm ấm hết trong ngôi nhà. Nước mưa tràn vào, gió bão lạnh lùng biết bao nhiêu. Chỗ nào ấm nhất trong ngôi nhà, chỗ nào khô nhất ở dưới mái nhà, chỗ đó chính là cái chỗ mà đứa con nằm ở đó. Còn mẹ, còn cha, đem thân mình hứng chịu mưa gió lạnh lùng để che chở cho đàn con. Ai làm được điều đó quý vị? Trong những lúc đói khát cơ hàn, ai là người có thể nhường miệng cơm cho con để riêng mình phải ngậm đắng nuốt cay? Cho nên, chỉ cần nghĩ tới những điều đó không thôi, ơn cha nghĩa mẹ nói mãi không bao giờ cùng tận hết tất cả. Trên cuộc đời này, chỉ có một người mẹ mới có thể, chỉ đến khi nào mà tắt hơi thở thì máy đâu, mới không nghĩ tới con, không mong cầu cho con mình được mọi điều tốt đẹp ấm no. Còn có ai mà có thể làm được điều đó với mình từ khi mình ra đời cho đến khi mình khôn lớn đâu quý vị? Chính vì vậy mà trong cái truyền thống của dân tộc Việt Nam, và đặc biệt ở trong cái tinh thần của Phật giáo mà nói, chữ hiếu là nền tảng của tất cả mọi sự phước đức. Làm con mà không nghĩ tới ân đức của cha mẹ, làm con mà không hiếu thảo với cha mẹ, đó là kẻ tội đồ ở trong Phật pháp. Không một người nào, kể cả những người tu sĩ theo Phật, mà không vì chữ hiếu mà sống ở trong đời này. Cho nên đã từng có những vị thầy nuôi mẹ mình trước khi mà có thể hoàn toàn cất bước vào con đường giải thoát giác ngộ. Đã có những vị thầy khi mà mẹ mình chết đi rồi, đã che một cái liều ở bên cạnh ngôi mộ của mẹ, để mà 3 năm cư tang ở đó niệm Phật báo hiếu cho người mẹ của mình. Đã có một vị thầy mà tôi từng biết tới, đã từng bỏ cái nằm xương người cha của mình ở trong bao bố, vác ở lên vai mà đi từ Nha Trang về Quảng Trị để chôn cất cái nằm xương của người cha ở nơi chôn nhau cắt rụng như ước nguyện người cha của mình. Những tấm gương hiếu thảo như thế hiếm có ở trên đời, nhưng mà đồng thời ở trên đời cũng không hiếm gì những người con bất hiếu, những người con mà có thể dẫm đạp lên trái tim của người mẹ mình, những người con có thể phụi hết tất cả công ơn nhọc nhằn mà người cha đã bỏ cả một đời để nuôi mình khôn lớn. Và trong những hoàn cảnh như thế, tôi tin rằng không có một nỗi đau nào, không có một cái nỗi uất hận nào bằng cái nỗi đau đớn, nỗi uất hận của một người cha người mẹ có những đứa con bất hiếu như vậy ở trong cuộc đời này. Cũng như không có niềm hạnh phúc nào lớn cho người cha người mẹ bằng cái hạnh phúc khi mà nhìn thấy những đứa con của mình, dù giàu dù nghèo, dù sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, mà cũng không bao giờ không thương cha thương mẹ, không bao giờ mà không nghĩ tới cái ơn đức của cha mẹ với mình. Hạnh phúc của cha mẹ là đó, mà đau khổ của cha mẹ cũng là đó. Ngày xưa thời của Đức Phật, từng có một vị vua, và vị vua này đã hành hạ mẹ của mình như thế nào, đã giam đỏi người cha của mình cho tới chết như thế nào. Và vị vua đó cũng đã từng để lại ở trong lịch sử tất cả những hành động tàn bạo của mình đó. Vua đó là A Xà Thế. A Xà Thế này chỉ muốn giết ngay vua cha của mình để lấy ngai vàng, dù ngai vàng đó lúc nào cũng sẵn sàng để cho A Xà Thế lên ngồi hết cả. Nhưng mà A Xà Thế chỉ muốn chiếm ngay ngai vàng, và vì vậy đã âm mưu mình nhốt cha mình ở trong ngục tù cho đến chết, và đồng thời cũng đã đày đọa cái người mẹ của mình, ngăn cản người mẹ của mình đó không được tiếp tế nuôi dưỡng cho người cha của mình để cho ông ta chết đi mới thôi. A Xà Thế đó ngay khi mà đang còn ở trong bụng mẹ, tức là hoàng hậu Vi Đề Hy, thì một hôm hoàng hậu Vi Đề Hy này bỗng nhiên thấy mình thèm khát, thèm khát một giọt máu của vua cha một cách lạ lùng hết sức. Hoàng hậu Vi Đề Hy đã nói ra cái nỗi thèm khát của mình, và những vị tiên tri lúc bấy giờ đã báo động cho biết rằng cái bào thai mà hoàng hậu mang ở trong bụng đó phải giết nó ngay, còn nếu để cho nó ra đời chắc chắn sẽ có ngày nó hãm hại người cha của nó. Nhưng mà vua cha của A Xà Thề là vua Tần Bà Sa La đã dứt khoát từ chối: không, đây là giọt máu của ta, đây là con của ta, và bằng tất cả mọi giá ta phải để nó ra đời, ta phải nuôi dưỡng nó, ta phải để nó lớn lên. Ta không thể nào giết đứa con của mình, bị đi giọt máu của mình được. Thế rồi A Xà Thề đã ra đời, và đúng như là cái lời tiên tri lúc bấy giờ, A Xà Thề đã âm mưu để mà giết vua cha, để mà trèo lên ngai vàng, và đã hãm hại vua cha chết ở trong ngục tù vì đói khát. Thế rồi A Xà Thề lấy vợ, và cuối cùng người vợ của A Xà Thề cũng có bầu và đẻ ra một đứa con. Ngay khi mà cái tiếng khóc của đứa con ra đời, cả tâm can của A Xà Thề chấn động để thấy rằng hạnh phúc biết bao nhiêu để mình có một đứa con như thế này. Có lẽ trên thế giới này không một cái gì có thể đánh đổi cái đứa con của mình ra đời trong ngày hôm nay hết cả. Ngay khi đó A Xà Thề trong cái cơn chấn động tâm thần của mình đó đã tìm tới người mẹ đang đau khổ mà hỏi rằng: mẹ ơi, ngày xưa cha của con đó có thương con như bây giờ con thương con hay không? Thì bà hoàng hậu Vi Đề Hy đã nói với A Xà Thề, bảo rằng: con à, mẹ không thể nào tưởng tượng được trên đời này có một người cha nào thương con hơn là vua cha của con. Bởi vì vua cha của con đó biết con sẽ là một đứa con nghịch tử, giết cha để lên vua, nhưng mà vẫn nhất quyết bảo vệ con, vẫn không bao giờ giết hại con. Thậm chí có một lần khi mà con có một mụn nhọt ở nơi thân thể, một mụn nhọt nung mụ lên đau đớn cho con rất nhiều, và vua cha của con đã làm gì? Vì vua cha này đã kê miệng mình vào ở nơi cái mụn nhọt đó mà hút hết tất cả máu mụ ở trong đó ra, rồi sờ con đau đớn, và người cha đó đã phải nuốt hết tất cả cái máu mụ dơ bẩn của con vào ở trong bụng. Con thử nghĩ, có ai trên đời này yêu con vì con mà làm những điều như thế đâu. A Xà Thề hối hận cùng cực, và trong cơn hối hận cùng cực đó, A Xà Thề đã tìm tới Đức Phật để chỉ mong Đức Phật bày cho cái phương pháp nào để sám hối cái đại tội bất hiếu của ông ta. Và cuối cùng A Xà Thề từ một vị vua tàn bạo đã trở thành một vị minh quân, biết thương dân, biết thương nước, biết hộ trì cho chánh pháp lúc bây giờ. Nhưng mà nghiệp quả vẫn đeo đuổi, để được cuối cùng chính con của A Xà Thề đã giết A Xà Thề trở lại. Thưa quý vị, làm cha làm mẹ, không cha mẹ nào mà không thương con. Nhưng mà đồng thời làm con thì rất dễ dàng trở thành những đứa con bất hiếu, vì danh vọng, vì quyền uy, vì vật chất, vì tình yêu, đủ thứ hết tất cả. Tôi mong rằng tất cả Phật tử chúng ta ở đây, mình có một cái truyền thống hiếu đạo của tổ tiên để lại. Tổ tiên Việt Nam vẫn thường dạy: nhân sanh bất hạnh, hiếu vi tiên. Con người sống ở trên đời có trăm thứ đức hạnh, nhưng mà đức hạnh đầu tiên đó là chữ hiếu. Cũng như người Phật tử chúng ta, mình có cả một cái kho tàng về hiếu đạo mà Đức Phật để lại. Để ở đó ta hiểu được rằng trên cõi đời này đây, một người con mà bất hiếu, người con đó không thể trở thành một người Phật tử chân chính. Giới là nền tảng cho tất cả những người con Phật, và giới đó hiếu chính là nền tảng của giới. Cho nên trong đạo của Phật, hiếu xem như mặt đất, cây cọ từ mặt đất mà lớn lên. Thì cũng như vậy, tất cả mọi đức hạnh của con người phải từ hiếu mà có. Ai mà bất hiếu, người đó không thể đi tu. Ai mà bất hiếu, người đó không thể trở thành người Phật tử. Và đối với dân tộc Việt Nam, ai mà bất hiếu, người đó không thể làm người. Bởi vì làm người mà cha của mình, mẹ của mình không yêu, không thương, hỏi rằng mình còn thương yêu ai được nữa trên cõi đời này quý vị. Cho nên tất cả đạo đức của con người, tất cả đức hạnh phẩm giá của con người phải bắt đầu từ cái chỗ hiếu thuần với cha với mẹ. Đẹp biệt bao nhiêu. Ở trong cái truyền thống của dân tộc có một ngày lễ gọi là ngày Vu Lan Báo Hiếu như thế này. Và đó chính là cái mà đạo Phật đã cống hiến cho dân tộc Việt Nam từ bao đời, để có một ngày lễ mang hết tất cả cái ý nghĩa đẹp đẽ trong đời sống của con người, trong cái nếp sống văn hóa, tinh thần, đạo đức của con người ở trên đời như thế. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Mỗi khi thu về ánh trăng sau hè, nhắc luôn câu thề báo ơn cha mẹ. Ơn cha vì tựa non cao, lòng mẹ vì tựa sông sâu, nuôi con chẳng ngại công lao, trọn đời tiếc gì đâu. Từng cụm tóc phai màu và làn da như úa hang, giờ này con đã lớn khôn, lòng hằng mong bao đáp ơn, nào nỡ cha mẹ thuở con chân nuôi, lo cơm áo mà không thôi, dạy từng chữ đọc cho xuôi, chẳng giờ phút nào ngơi, chờ đợi lúc nên người, tình mẹ cha như biển khơi, giờ này con đã lớn khôn, lòng hằng mong bao đáp ơn, nỡ cha mẹ buồn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng. Trên làn sóng 900 AM, đài Sài Gòn Houston, mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Lời ca từ thuở lên ba, lời ru êm mãi tình thương đậm đà. Nhớ ngày cặp sách đến trường, mẹ đưa con đến bên đường Thủy Dương, thầy dạy hai chữ yêu thương, thương thương cha kính mẹ trong đường chiều mai. Rồi khi con lớn lên mau từ đường phụng dương nhớ hoài ngàn năm, nhưng rồi quê mẹ xa xăm còn xa phù mẫu bao năm đổi rời. Nhìn về cố quận mẹ ơi, chỉ còn mây trắng bay bay cùng.